Các bạn đang nghe chuyện trên thế giới audio.org. Mình là Nina. Xin mời các bạn nghe tiếp tác phẩm Long Đồ Án, chương 9, Đao Ma. Khách điếm lớn nhất Trấn Đao Phủ gọi là Hương Mãn Lâu, nghe đồn có món thịt vịt nướng rất là nổi danh. Chỉnh Chiêu và Tiểu Tứ Tử một đường đi tới, hai người nói cười cười, giao lưu về chuyện tâm đắc là ăn thịt vịt nướng. Xem chừng Tiểu Tứ Tử còn nhỏ xíu, nhưng thực ra rất có nghiên cứu về mỹ thực. Cũng bởi vì Công Tôn quá cưng chiều bé, luôn thay đổi công thức làm nhiều món ngon cho bé ăn. Vì vậy, tuy tuổi còn nhỏ, nhưng cũng được coi là một tiểu tham ăn. Chuyển chiêu thì càng khỏi phải nói, mỹ thực là thú vui nhất trong nhân sinh của hắn. Hai người nguyên bản đang rất vui vẻ, cái bụng cũng hơi đói, kích động đi tới Hương Mãn Lâu, nhưng cảm giác được có một tia dị dạng. Dị dạng chỗ nào cũng không phải nói là tinh phong huyết vũ, mà là khách điếm rộng lớn, không ai, nhưng bên ngoài lại có nhiều người qua đường và tiểu nhị hiếu kỳ vây xem. Đây là chỗ không hợp lý, thời gian này vừa là lúc giờ ăn, người đến dùng bữa hẳn là rất nhiều mới đúng. Chuyển chiều tiến đến sau lưng một tiểu nhị, hiếu kỳ theo tầm mắt của hắn nhìn sang, Tiểu Tứ Tử cũng nhìn. Bất quá, lầu không có một người nào cả, cũng không biết bọn họ đang nhìn cái gì. Tiểu nhị nọ cảm giác phía sau mình có người, nghiêng mặt nhìn thì giật mình, thấy hai khuôn mặt của Chuyển Chiêu và Tiểu Tứ Tử, một lớn một nhỏ. Bất quá, cả hai người đều đang mở to mắt. Các người đang nhìn cái gì? Chuyển Chiêu thắc mắc hỏi tiểu nhị. Hương Mãn Lâu không buôn bán sao?
Có chứ.
Tiểu nhị ngây ngô gật đầu. Chuyển Chiêu và Tiểu Tứ Tử liếc mắt nhìn nhau, cùng tiến vào trong, chuẩn bị tìm Bạch Ngọc Đường và Triệu Phổ.
Ai?
Tiểu nhị ngăn cản Chuyển Chiêu. Vị công tử này à, sao ngươi lại bế một tiểu oa oa tiến vào? Bên trong có võ nhân đang đánh nhau. Chuyển Chiêu sửng sốt.
Ai đánh? Thật dọa người, biết bay nữa à?
Tiểu nhị miêu tả sinh động như thật. Tất cả bàn ghế trên lầu đều vỡ nát, một hắc y nhân và một bạch y nhân. Chuyển Chiêu và Tiểu Tứ Tử lại liếc nhìn nhau. Không phải Triệu Phổ và Bạch Ngọc Đường đánh nhau đó chứ? Chuyển Chiêu tự nhủ, sao lại như thế? Rồi cũng không đi thang lầu mà trực tiếp nhảy lên lầu 2, hô to một tiếng.
Vĩ Hoa Di Quý.
Lầu 2 ngoại trừ chính giữa có một cái bàn thì quả thật là xung quanh đều vỡ nát. Chuyển Chiêu là hành gia, biết là bị nội kình chấn sụp. Bất quá cũng không có tràn diện, dương cung bạc kiếm, chính giữa hoàn toàn không tổn hao gì. Trên bàn, Triệu Phổ và Bạch Ngọc Đường đang ngồi đối diện nhau, mỗi người cầm trên tay một chén rượu, cùng nhau quay sang nhìn Chuyển Chiêu đang đứng trên lan can ở lầu 2. Bên cạnh họ, Âu Dương cầm một chiếc đũa, Tử Ảnh bưng bát cơm, Dạ Ảnh đang cầm một cái thìa. Ba người đều nhìn Chuyển Chiêu. Chuyển Chiêu chớp chớp mắt.
Không đánh nhau sao?
Chuyển Chiến.
Chuyển Chiêu nghiêng mặt, chỉ thấy Tiểu Tứ Tử đang chọc chọc vai hắn.
Dép sắp rơi.
Chuyển Chiêu cúi đầu nhìn, một chiếc dép gỗ trên chân Tiểu Tứ Tử lệch sang một bên, vội vàng vươn tay chụp lại, thả người nhảy vào trong, giúp Tiểu Tứ Tử mang dép rồi đi đến bên bàn, thắc mắc.
Dưới lầu tiểu nhị nói là các người đang đánh nhau.
Bạch Ngọc Đường và Triệu Phổ đều ngẩn người, sau khi liếc nhìn nhau một cái thì tự hồ đều minh bạch. Âu Dương cười cười nói,
không đánh nhau, bọn họ hội đao.
Mở ngoặc, đấu thử binh khí, đóng ngoặc. Bạch Ngọc Đường rót cho Chuyển Chiêu một chén rượu để hắn ngồi xuống. Chuyển Chiêu ngồi, đặt Tiểu Tứ Tử sang một bên. Tử Ảnh thuận lợi túm tay Tiểu Tứ Tử qua, đút cho bé ăn, trông có vẻ rất là thích tiểu hài tử. Chuyển Chiêu minh bạch, Triệu Phổ và Bạch Ngọc Đường đều dùng đao, mà Vân Trung Đao cùng Tân Đình Hậu đều là yêu vật trong loại đao. Vừa gặp có thể luận bàn là một chút đồng nghiệp, đây cũng coi như là chuyện mà hai người đương nhiên sẽ làm. Lại nhìn lầu 2 gần như bị phá hủy toàn bộ, Chuyển Chiêu bất mãn,
hai người phải nhớ trả tiền à.
Triệu Phổ cười cười,
đương nhiên.
Uống chén rượu, Chuyển Chiêu thấy Triệu Phổ và Bạch Ngọc Đường đang ở chung, có vẻ cũng không tệ lắm, thì cũng yên tâm. Bèn hỏi Triệu Phổ,
ngươi tìm Bạch Ngọc Đường làm cái gì? Chuyển huynh đã nghe qua ma đao chưa?
Triệu Phổ hỏi một câu. Chuyển Chiêu nguyên bản giơ đũa lên chuẩn bị ăn, bất quá vừa nghe Triệu Phổ hỏi thì buông đũa xuống.
Thì ra là hỏi hắn chuyện này à? Chuyện này có liên quan gì tới việc ngươi đến Trấn Đao Phủ sao?
Ừ, có một chút. Triệu Phổ uống mấy chén rượu, thấy Tiểu Tứ Tử vừa ăn vừa hiếu kỳ nhìn chén rượu trong tay hắn, bèn đưa qua,
nếm thử không?
Ây nha,
Tử Ảnh vội vàng giật chén rượu, nó mới bao nhiêu mà ngươi để nó uống rượu?
Nếm thử cũng có chết đâu.
Triệu Phổ biểu môi,
Người khi còn bé cũng chẳng phải lén uống vài ngụm rồi sau đó mới biết uống rượu sao?
Tử Ảnh mếu máo, Chịu Phổ cười hì hì chọc Tiểu Tứ Tử.
Hey, nếm một chút, đừng nói cho phụ thân người biết, sẽ không sao.
Tiểu Tứ Tử cười tươi, tiếp nhận chén rượu, nếm qua một ngụm, le lưỡi.
Cay quá!
Tất cả mọi người đều bị bé chọc cười. Chiển Chiêu bưng chén rượu cười, liếc liếc nhìn Bạch Ngọc Đường bên cạnh, thấy khóe miệng hắn cũng hơi nhoẻn lên, xem ra tâm tình cũng không tệ.
Là như vậy.
Chịu Phổ chọc Tiểu Tứ Tử xong, quay sang tiếp tục nói chính sự với Chiển Chiêu. Lúc trước, phụ cận cung danh xảy ra chuyện lạ. Chiển Chiêu chăm chú nghe.
Gần cứ điểm Tây Bắc, hàng năm vào lúc này sẽ dựng một cái căn lều tạm thời.
Chịu Phổ nói,
ta sẽ mời rất nhiều thợ rút đao tới đó, chế tạo một ít binh khí mới. Tiện thể cũng giúp đỡ tu sửa lại binh khí nước hoặc là dĩ của các binh sĩ một chút.
Chiển Chiêu gật đầu, hàng năm vào lúc này cơ bản không có chiến sự gì, tu sửa và dự trữ binh khí là chuyện phải làm, bèn hỏi.
Sau đó thì sao? Sau đó lại xảy ra một chuyện kỳ lạ.
Triệu Phổ nói,
lần này có một nhóm thiết hạch khoảng từ phía Tây vận chuyển tới. Không tốt, các thợ đúc đao đều nói, chế tạo ra đao thì khẳng định đều là thứ phẩm, cho nên ta đang nghĩ cách tìm một nhóm. Một hướng đạo bản xứ nói với ta, sát biên giới Tây Nam gần Đại Mạc có một xích thiết khoáng, mở ngoặc, quặng sắt, đóng ngoặc. Lúc trước có người từng khai thác, làm ra một nhóm đao, có người nói đều là hồng đao, chém sắt như chém bùn. Sau đó thì xích thiết khoáng này cũng không biết vì sao mà bị bỏ hoang.
Chiển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều gật đầu, đây quả thật là thứ tốt. Chịu Phổ tự hồ nói xong thì miệng khô, ngắt mắt Dạ Ảnh, ý nói, người tiếp tục, ta nghỉ hơi một chút.
Dạ Ảnh vừa múc canh cho Tiểu Tứ Tử vừa nói, ta mang người đi thăm dò, còn dẫn theo vài thợ đúc đao. Nhóm thợ sau khi xem qua thì nói là xích thiết khoáng tốt nhất, bèn khai thác toàn bộ. Chúng ta vận chuyển về không ít đồ tốt, định đơn giản làm thêm một nhóm binh khí.
Chiển Chiêu uống canh thắc mắc,
đây là chuyện tốt, có gì liên quan đến chứng đạo phủ chứ?
Vấn đề xảy ra là khi bắt đầu đúc đao, từ nhóm xích thiết khoáng đó đã chết 3 người thợ đúc đao.
Vì sao?
Chiển Chiêu kinh ngạc.
Nguyên nhân tử vong của 3 người thợ đúc đao đều như nhau.
Dạ Ảnh nói,
khi đúc đao sẽ không biết ngày đêm, hai mắt phím huyết quang, chờ đúc xong, lúc thử đao đột nhiên nổi điên, cuối cùng lại tự giết chính mình.
Chiển Chiêu nghe tới đó, liền quên cả ăn canh.
3 người đều như vậy.
Dạ Ảnh gật đầu.
Lúc đó chúng ta cũng cảm thấy có gì đó không ổn. Tất cả hạng mục đúc đao đều là đình công. Tìm Lan Trung kiểm tra một chút, tất cả thợ đúc đao đều phát sinh ra một ít thay đổi. Tính tình bắt đầu táo bạo, còn mắt cũng xuất hiện tơ máu không chịu nghỉ ngơi, giống như là nhập ma.
Chiển Chiêu thông minh, vừa nghe đã minh bạch.
Chẳng lẽ nhóm thiết hạch đó có vấn đề? Lúc đó ta cũng nghĩ như vậy, nên đã tìm vài Lan Trung để xem.
Chịu Phổ lắc đầu,
bất quá kiểm tra xong cũng không có vấn đề gì.
Tự Ảnh cẩn thận lấy một mẫu xương trong thịt vịt ra rồi đút vào miệng của Tiểu Tứ Tử, vừa nói,
cái gì mà vu sư đại thần, các đại lộ thần tiên đều mời đến xem, nhưng cũng không ai minh bạch chuyện gì xảy ra. Cho đến sau này có một lão hướng đạo bản xứ kể về truyền thuyết của tà khoáng kia.
Âu Dương tự hồ ăn no, ôm Tiểu Tứ Tử đút cho bé ăn, để Tự Ảnh tự mình ăn. Chiển Chiêu rất muốn chuyên tâm nghe bọn họ kể chuyện về câu chuyện ly kỳ đó. Bất quá nhìn đám người đại tướng quân tiếng tăm lừng lẫy này, ôm Tiểu Tứ Tử như ôm một con mèo nhỏ, hay phiền nhau mà đút cho ăn, động tác sao lại thành thạo thế kia.
Hài tử trong quân danh đều là ngươi nuôi hả? Hài tử trong quân danh đều là nuôi thả.
Dạ Ảnh tự hồ như một người rất cẩn thận, nhìn ra nghi hoặc của Chiển Chiêu, giúp đỡ giải thích.
Nguyên soái là hài tử vương, đám tiểu ma trong quân danh đều thích theo đại ma đầu hắn ăn cơm, chúng ta đều theo giúp đỡ cho đút ăn.
Chiển Chiêu gật đầu, lại có vài phần nhận thức mới về quân danh. Chịu Phổ và các tướng quân tuy rằng danh tiếng rất vang, nhưng bản thân họ cũng không có làm giá, rất hiền hòa cũng rất thân thiết. Không biết vì sao Công Tôn lại từng giống như là quá tiếc với họ. Bất quá ấn tượng của Chiển Chiêu đối với Công Tôn đều là rất tốt. Vị thư sinh này đừng xem tính tình kỳ lạ, nhưng tấm lòng nhân y cao thuộc cao minh. Vả lại y chiếu cố Tiểu Tứ Tử rất là tốt, như vậy tuyệt đối là một đại phu cực kỳ tốt. Giữa hai người này khẳng định là có hiểu lầm.
Tà khoáng,
Bạch Ngọc Đường lẩm bẩm.
khoáng có tà sao? Có người nói khoáng đó được phát hiện ra khoảng hơn 100 năm trước. Lúc đó có rất nhiều bộ tộc du mục hoạt động ở vùng này. Trong đó có một bộ tộc khi tìm kiếm ra thủy nguyên đã vô ý tìm được, rồi lại bắt đầu lặng lẽ khai thác chế tạo binh khí. Đó là tử tội. Chiến Chiêu hỏi. Vô lượng lúc đó có thuộc quyền sở hữu của ai? Từ khai thác quán đúc binh khí tuyệt đối là trọng tội. Cho nên sau đó bị phát hiện, toàn bộ tộc đều đã bị thanh tiễn, máu nhuộm cả khoáng trường.
Âu Dương lắc đầu.
Nhưng từ đó về sau, phàm ai khai thác thiết thạch đều đúc thành binh khí, vô lượng là quốc gia hay bộ tộc nào, chỉ cần bị nhiễm, trong vòng một năm nhất định là sẽ diệt vong.
Chiến Chiêu nhíu mày.
Tà môn như thế, cho nên là tà khoáng.
Âu Dương gật đầu.
Nói nửa ngày, Chiến Chiêu nhìn Triệu Phổ. Chấn Đào Phủ có cái gì mà chấn giữ được cái khoản tà khoáng đó? Tà thiết, tà binh nhận,
mở ngoặc, vũ khí, đóng ngoặc.
Muốn dẹp loạn lửa giận của loại đao này, phải tìm cái đao đầu tiên.
Triệu Phổ nhún vai một cái.
Cho nên ta mới nói muốn tìm đao ma.
Đao ma là cái gì?
Bởi vì thật sự không ăn vô, rốt cuộc cái miệng của tiểu tứ tử cũng nhàn hạ ngẩng mặt hỏi mọi người.
Đao ma gọi là đao hồn hoặc là đao huyết.
Chiến Chiêu nói,
thông thường có vài kẻ điên đúc đao hoặc là đúc kiếm, thích thêm thứ gì đó đặc biệt vào, ví dụ như là máu của mình, hoặc là dùng máu của người khác, răng động vật, hoặc trực tiếp bắt người đó tới đúc. Mục đích là muốn đao có sinh mệnh, có tính cách của chủ nhân hoặc là có tính cách mà chủ nhân muốn.
Tiểu tứ tử chớp chớp đôi mắt hỏi,
thật sao?
Chiến Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường. Triệu Phổ sở dĩ tìm hắn cầu chứng thực, bởi vì chính hắn là đồ đệ của Thiên Tôn. Người giang hồ đều biết Thiên Tôn là một đao si, cũng là hành gia nghiên cứu về đao. Đối với truyền thuyết đao ma này có thể cũng biết.
Đao ma mà Nguyên Soái muốn tìm là cây đao đầu tiên mà năm xưa thủ lĩnh bộ tộc nọ dùng máu của mình để đúc thành. Tử Ảnh suy nghĩ một chút. Nghe nói nấu chảy bả đao đó, đổ vào bên trong dịch thiết, tái tạo nên một thanh đao khác thì sẽ an tĩnh. Bả đao đó đang ở tại Chấn Đao Phủ.
Chiến Chiêu hỏi Triệu Phổ. Triệu Phổ không lên tiếng. Chiến Chiêu liếc nhìn Bạch Ngọc Đường, khẽ nhíu mi với hắn, ý hỏi, tin được sao? Bạch Ngọc Đường vẫn không lên tiếng, thấy Chiến Chiêu bèn buông chén rượu.
Sư phụ ta từng nói, đây là lời vô căn cứ.
Chiến Chiêu cũng gật đầu, nhìn Triệu Phổ. Hắn không giống loại người mê tín như vậy chứ, loại chuyện nhăn cụi này mà cũng tin.
Triệu Phổ nhìn hai người, vui vẻ cười. Ta đương nhiên cũng không tin.
Chiến Chiêu và Bạch Ngọc Đường tiếp tục nghe.
Chấn Đao Phủ từng xảy ra một chuyện, chính là trong thâm sơn đã khai thác ra được một tòa núi thiết sản xuất khoáng thạch tạo thành binh khí, còn chưa kịp vận chuyển ra chấn đã phát sinh ra chuyện thợ đúc đao và thợ vận đao tàn sát lẫn nhau.
Chiến Chiêu giật mình.
Đây là chuyện của mấy năm trước?
Triệu Phổ vươn hai ngón tay.
2 năm trước.
Gần như thế. Chiến Chiêu kinh ngạc. Đã chết nhiều người như thế mà dĩ nhiên không ai biết sao?
Bởi vì thợ đúc đao đều là quân nhân.
Triệu Phổ cười.
Hơn nữa lúc đó chiến sự đang căng thẳng, để tránh dao động quân tâm không nên truyền ra bên ngoài. Để tránh dao động quân tâm nên không truyền ra bên ngoài.
Chiến Chiêu nhíu mày.
Cùng một loại khoáng thạch sao? Sở dĩ ta tới nơi này là vì năm xưa còn có một thợ rèn chưa chết. Hơn nữa nghe nói hắn dạy mọi người cách xử lý khoáng thạch và số đao còn lại. Sau đó sự tình yên tĩnh, không tiếp tục xuất hiện người chết nữa. Còn nữa, có nhớ cái gì mà truyền thuyết về thuật lại không?
Triệu Phổ gợi ý.
Thuật lại với những ai bị nhiễm thiết thạch. Thuật lại những ai bị nhiễm thiết thạch khoáng hoặc là binh khí có chứa nó, trong vòng một năm nhất định sẽ diệt vong.
Chiến Chiêu hiểu rõ.
Chấn Đao Phủ 2 năm nay vẫn bình an vô sự, nói cách khác là có phương pháp phá giải.
Bạch Ngọc Đường hỏi Triệu Phổ.
Người vội vã tới đây, chẳng lẽ chồng quân có chuyện?
Triệu Phổ khẽ nhướng mày, tự hồ đã bị hỏi đúng chỗ lo âu.
Có phải bắt đầu đánh nhau không?
Triệu Phổ còn chưa kịp nói gì, tiểu tứ tử đã đột nhiên lên tiếng. Tất cả mọi người hơi sửng sốt nhìn tiểu tứ tử.
Người nói cái gì?
Triệu Phổ nhìn bé.
Tiểu Tư Tử ngẩn mặt. Có phải trước đây rõ ràng không có ai đánh nhau, nhưng dạo gần đây mỗi ngày đều có người đánh nhau gây sự không? Tính tình biến thành xấu, tất cả mọi người đều táo bạo.
Triệu Phổ nhíu mày nhìn Tiểu Tư Tử.
Làm sao ngươi biết?
Tiểu Tư Tử nhìn thấy Triệu Phổ đột nhiên nghiêm túc, ngược lại không nói gì, mở to đôi mắt nhìn hắn.
Tiểu Tư Tử,
Triển Chiêu kéo Tiểu Tư Tử.
Ngươi biết chuyện gì về khoáng thạch?
Tiểu Tư Tử lắc đầu. Không biết.
Vậy làm sao ngươi biết có nhiều người đánh nhau?
Âu Dương chăm chú hỏi.
Cái đó là các ngươi nói.
Tiểu Tư Tử vẻ mặt mịt mù.
Không phải nói các thợ rèn hai mắt đỏ đậm, không ngủ không nghỉ, lại còn tự đánh nhau sao?
Đúng.
Triệu Phổ gật đầu.
Đây là cuồng táo chứng.
Mở ngoặc. Chứng cáu kỉnh, nóng nảy, đóng ngoặc.
Phụ thân không biết đã chữa trị cho bao nhiêu người rồi.
Tiểu Tứ Tử lắc lắc chân.
Có thể là phong chứng.
Mở ngoặc. Điên, đóng ngoặc.
Cũng có thể là dịch chứng, hoặc là trúng độc. Sau khi bệnh thì hai mắt đỏ đậm, sau đó tinh lực tràn đầy, không ngủ không nghỉ. Càng về sau thì càng nghiêm trọng. Có người còn ăn thịt người nữa. Thật là đáng sợ.
Triệu Phổ kinh hỉ.
Phụ thân ngươi chữa được bệnh này?
Tiểu Tứ Tử ngẩng cao mặt.
Phụ thân bệnh gì cũng chữa trị được, bất quá trước tiên phải cho gặp bệnh nhân.
Triệu Phổ vuốt cằm.
Nếu quả thật như vậy, thật ra cũng có thể mời thư sinh quay về đó xem thử. Vương gia, không phải ta làm ngươi mất hứng.
Âu Dương Thiếu Trinh hất vào mặt Triệu Phổ bát nước lạnh.
Vị thư sinh kia tên gọi là gì, ngươi còn nhớ rõ sao?
Triệu Phổ ngẩn người, gãi đầu.
Có phải cái gì mà gọi là Trúc Tử hay là Trúc Duẩn, Xuân Duẩn, Đông Duẩn?
Mở ngoặc. Cây trúc, cây măng, măng mùa xuân, măng mùa đông, đóng ngoặc. Triển Chiêu vẻ mặt không nói gì mà nhìn Triệu Phổ.
Tiểu Tứ Tử nổi giận. Phụ thân không phải là Duẩn, phụ thân gọi là Công Tôn Sách.
Mở ngoặc. Chữ tôn trong công tôn đọc là Duẩn, đồng âm với chữ măng. Đóng ngoặc.
Nga, đúng.
Triệu Phổ gật đầu. Âu Dương bên này lại âm trầm, đâm thêm một câu.
Y ghét chúng ta.
Triệu Phổ nhíu mày.
Y cơ bản là trông không có rộng rãi. Đây là đại sự liên quan đến tính mạng. Thường ngốc đó sẽ không liên quan. Thường ngốc đó sẽ không quan báo tư thù nhỏ mọn này chứ. Hơn nữa lão tử thật sự là không có thù hằn gì với y.
Sao phụ thân ngươi lại ghét hắn đến như vậy? Bạch Ngọc Đường hỏi Tiểu Tứ Tử. Tiểu Tứ Tử nghiêng đầu thắc mắc.
Phụ thân ghét ai nha?
Hắn.
Mọi người cùng nhau giơ tay chỉ vào Triệu Phổ. Tiểu Tứ Tử ngẩn mặt nhìn Triệu Phổ. Một lúc lâu sau cau mày chống cằm.
Không nghe nói phụ thân có ghét loại hùng.
Mở ngoặc. Con gấu, đóng ngoặc. Triệu Phổ đỡ chán, nghĩ không bằng trực tiếp đi tìm Công Tôn để nói chuyện.
Việc cấp bách, chúng ta hẳn đi tìm thợ rèn năm xưa trước đã, sau đó lại đi tìm mỏ khoáng kia, sau đó lại để cho Công Tôn tiên sinh nhìn xem coi có việc gì không, rồi đến quân doanh bốc bệnh đúng thuốc.
Triển Chiêu đề nghị. Triệu Phổ gật đầu. Triển Chiêu quả nhiên là nhân tài, trật tự rõ ràng.
Thợ rèn nọ ở đâu, người có đầu mối sao?
Bạch Ngọc Đường hỏi Triệu Phổ. Triệu Phổ gật đầu, lấy ra một tờ giấy đưa cho Triển Chiêu. Triển Chiêu cầm tờ giấy nhìn thoáng qua, lại đưa tới trước mặt Bạch Ngọc Đường cho hắn xem. Bên trên viết vài địa chỉ. Có rất nhiều chỗ dùng chu sa gạch bỏ, còn lại ba chữ cái cuối cùng.
Dạ Hạnh đã hỏi thăm tất cả thợ rèn trong tuần. Chúng ta đi tìm khắp nơi, chỉ còn lại ba nơi cuối cùng này.
Triệu Phổ nói.
Không bằng sáng mai nghiệp bữa xong thì đi.
Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu đồng thanh. Nói xong lại nhìn nhau, sau đó lại đồng thời lên tiếng.
Chị tắt sinh biến.
Mở ngoặc. Để lâu sợ xảy ra chuyện. Đóng ngoặc. Triệu Phổ bưng chén rượu nhìn hai người vô cùng đồng bộ trước mắt, cười gật đầu.
Rất tốt.
Chiến Chiêu và Bạch Ngọc Đường thật ra có chút xấu hổ. Chiến Chiêu thu lại mảnh giấy, trả lại cho Triệu Phổ. Lúc này trên thang lầu vang đến tiếng bước chân, tựa hồ như có người đang đến. Chiến Chiêu nhìn xung quanh một chút, đã không còn cái bàn nào lành lặn. Thực khách đi lên phóng chừng đã có nơi ngồi. Bọn họ ăn xong rồi, không bằng dừng lại chỗ cho người ta. Nhưng hắn lại phát hiện ra Bạch Ngọc Đường chưa ăn được bao nhiêu, muốn hỏi hắn có phải không hợp khẩu vị hay không. Tại sao người này chỉ uống rượu mà lại không ăn cơm? Bạch Ngọc Đường tự hồ cũng nghe thấy tiếng bước chân, nhìn sang hướng cầu thang, thu hồi đường nhìn thì hai hàng lông mày chợt nhăn lại. Lúc này chợt nghe Chữ Phổ hô lên một tiếng.
Có phải mì ta gọi bưng lên rồi không?
Tiểu Tứ Tử gặm chân gà nhìn Triệu Phổ. Ăn thật là kinh người nha. Tử Ảnh ghé sát mặt bé nói nhỏ.
Hùng đương nhiên là sức ăn kinh người.
Tiểu Tứ Tử chớp chớp mắt. Khó trách phụ thân ghét Hùng cơm lắm. Bất quá tiểu tử kia tuy rằng ngốc, nhưng lời này cũng không nói ra miệng, sẽ bị đánh đòn. Đi lên lầu 2, không phải tiểu nhị bưng mì mà là một tử y nhân. Triệu Phổ quay đầu nhìn thoáng qua, nhíu mày thuận tiện sờ cầm, nhìn quen mắt. Tử y nhân đương nhiên là Nghiêu Tử Lăng. Hắn nhìn thấy lầu 2 có một mảnh hỗn độn, tựa hồ cũng rất khó hiểu. Nhìn về chiếc bàn Bạch Ngọc Đường bọn họ đang ngồi, hắn cũng không xem những người khác, chỉ hỏi Bạch Ngọc Đường.
Trà ra chưa?
Bạch Ngọc Đường ngẩn người. Chiến Chiêu cũng nhớ lại mình còn chưa nói chuyện với Đàm Kim cho Bạch Ngọc Đường, bèn thuận tiện vỗ vỗ bàn tay đang đặt trên bàn của Bạch Ngọc Đường.
Người không vỗ chứ?
Ta tra ra chuyện về Đàm Kim, nhưng mà rất dài, có thể sẽ nói khá lâu.
Bạch Ngọc Đường gật đầu, nhích tới gần để nghe Chiến Chiêu kể lại. Chiến Chiêu bắt đầu huyên thuyên nói với hắn.
Đàm Kim.
Triệu Phổ ngẩng đầu.
Tên nghe thật là quen tai. Ngươi không nhớ sao?
Âu Dương nhắc nhở hắn.
Đàm Kim năm xưa làm trong binh bộ.
Triệu Phổ nhíu mày, nghĩ không ra. Quay đầu lại thì nhìn thấy Nghiêu Tử Lăng đang đứng ở cửa thang lầu, mặt không biểu tình mà còn nhìn chằm chằm về hướng bàn của mình. Triệu Phổ tự nhủ, nhìn tới nỗi trong mắt muốn xuất huyết rồi kìa. Vị này không phải là quá đói bụng chứ? Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Dạ Ảnh đang dùng mắt ra hiệu cho hắn. Bạch Ngọc Đường vẫn không nhúc nhích mà tập trung lắng nghe. Cử động này không có gì bất ổn. Có điều Triệu Phổ nhìn ra được, Chiến Chiêu và Bạch Ngọc Đường hình như rất ăn ý. Nói chung cái tính cách khó gần của Bạch Ngọc Đường quả thật là thân cận với Chiến Chiêu. Triệu Phổ quay đầu lại nhìn nhìn Nghiêu Tử Lăng, trong óc bỗng hiện ra một người. Nhớ tới thân phận của tử y này, Triệu Phổ khẽ cười một cái.
Vi diệu à.
Hùng, Hùng. Lúc này Tiểu Tứ Tử đột nhiên túm gấp áo của Triệu Phổ.
Là anh Hùng.
Triệu Phổ sửa lại cách nói của bé, thuận tiện bế xốc bé lên. Ngươi có phải là chính con rồng hay không? Tiểu Tứ Tử hỏi ra một câu kỳ lạ. Triệu Phổ suy nghĩ một chút.
Đúng vậy.
Ta biết vì sao phụ thân ghét ngươi rồi. Tiểu Tứ Tử vỗ tay một cái. Triệu Phổ còn chưa mở miệng, hai ảnh vệ và Âu Dương đã nhiều chuyện sát tới.
Tại sao?
Tiểu Tứ Tử giống như ông cụ non thở dài một tiếng, đứng trên ghế, kiển chân vươn dài cánh tay ngắn ngủn, vươn tới Triệu Phổ. Ngươi xong đời rồi, phụ thân đời này ghét nhất một người chính là ngươi. Triệu Phổ liền cảm thấy đầu vang một tiếng. Ông, ông, không phải chứ. Cách xa vạn dặm cho tới bây giờ chưa hề thấy mặt, như vậy cũng có thể tạo ra cừu hận. Đầu bên kia, Chiến Chiêu và Bạch Ngọc Đường nói được phân nửa, chỉ thấy Nghiêu Tử Lăng đã đi tới ngồi bên cạnh họ, lên tiếng.
Chiến đại nhân thật là nhiệt tình.
Chiến Chiêu cười khoát tay.
Chuyện nhỏ.
Nghiêu Tử Lăng tự rót cho mình một chén rượu, cầm lên uống. Bạch Ngọc Đường nhìn hắn.
Cầm nhầm chén rồi phải không?
Nghiêu Tử Lăng thấy Bạch Ngọc Đường nhìn mình, cúi đầu xem, khẽ kinh ngạc.
Chén của ngươi.
Bạch Ngọc Đường quay đầu lại, định gọi tiểu nhị lấy một cái chén mới. Có điều tiểu nhị đang ở dưới lầu.
Dùng cái này đi.
Chiến Chiêu đẩy chén của mình đến trước mặt hắn,
thuận tiện giúp hắn rót chén rượu, tiếp tục nói chuyện về Đàm Kim. Một bên Âu Dương và Dạ Ảnh yên lặng liếc mắt nhìn nhau. Âu Dương nhẹ nhàng nhướng mi: "Người đoán Chiển Chiêu có ý gì không?" Dạ Ảnh nhìn Chiển Chiêu đang nói chuyện rất tự nhiên, và Bạch Ngọc Đường cũng đang uống rượu rất tự nhiên, mỉm cười lắc đầu: "Không chắc, bất quá Chiển Chiêu thật ra không phải tính tình dịu ngoan như vẻ bề ngoài biểu hiện ra, là một con mèo mang móng vuốt, ít chọc vào thì tốt hơn."